Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ hai ngày 17 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Đến nay đã có hai ngân hàng bắt đầu triển khai cho vay ưu đãi theo gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội theo yêu cầu ngày 1 tháng 4 của Ngân hàng Nhà nước. Trên 60.000 doanh nghiệp và du khách đến tham quan, mua sắm tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam Hà Nội 2023. Sẽ xử lý nghiêm việc lợi dụng ùn tắc đăng kiểm để sách nhiễu, trục lợi. Phần tin thế giới có những thông tin nổi bật. Chính phủ Pháp sẽ tiếp tục đối thoại về vấn đề hưu trí. Thảm sát tại Burkina Faso khiến 40 người tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, việc thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, chương trình số 04 trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt kết quả toàn diện, nhiều chỉ tiêu, tiêu chí đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, Ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi các địa phương tập trung triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để chương trình đạt kết quả cao hơn. Tuy kết quả đạt được là rất lớn, tuy nhiên nhìn lại, việc triển khai thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy vẫn còn một số hạn chế. Tại hội nghị giao ban quý 1 của Ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, kiến nghị mà các địa phương đưa ra đều rất xác đáng, đặc biệt là về vấn đề môi trường nông thôn, nước sạch cho người dân và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, thành phố đang nghiên cứu để tập trung quy hoạch chăn nuôi lớn nhằm xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu áp dụng mức hỗ trợ cao nhất theo quy định chung của Trung ương để hỗ trợ nông dân các địa phương phát triển kinh tế.
Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình số 04 trong năm 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các huyện, thị xã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Các huyện đang xây dựng phương án lên quận cần khẩn trương rà soát các tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2023 phải có tối thiểu 2 huyện hoàn thiện hồ sơ báo cáo thành phố. Các huyện, thị xã còn lại cần tập trung chỉ đạo và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới nâng cao theo kiểu mẫu đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, cần tiếp thu kinh nghiệm của huyện Đông Anh trong việc giữ lại toàn bộ hệ thống ao hồ để tạo cảnh quan môi trường.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025. Vừa ký ban hành kế hoạch về việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Mục đích của hội nghị là đánh giá kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình số 06 giữa nhiệm kỳ, bảo đảm đánh giá đúng, thực chất kết quả thực hiện, những mặt hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, những cách làm hiệu quả, mô hình hay, triển khai thực hiện chương trình. Từ đó, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình trong những năm tiếp theo. Việc sơ kết cần bám sát chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, kết quả đóng góp trong thực hiện chương trình. Công tác sơ kết cần tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, thiết thực, đúng kế hoạch, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tránh hình thức, lãng phí. Hội nghị do Ban chỉ đạo chương trình số 06 chủ trì sẽ diễn ra trong tháng 5 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, quận Hà Đông đã và đang thu được những quả ngọt xứng đáng. Thời gian tới, đây sẽ là tiếp tục là điểm vựa vững chắc để quận Hà Đông trở thành đô thị thông minh, hiện đại.
Điều dễ nhận thấy nhất từ khi chính quyền cấp phường tại quận Hà Đông hoạt động theo mô hình chính quyền đô thị là việc ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch ký đóng dấu vào các văn bản chứng thực bản sao từ bản chính. Việc ủy quyền này đã mang lại rất nhiều lợi ích với người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Ai cũng phấn khởi vui mừng vì họ chỉ cần giao phường một lần là nhận được kết quả, tiết kiệm công sức và thời gian. Anh Trần Bảo Ngọc và ông Nguyễn Văn Ninh, người dân quận Hà Đông cho biết.
Khi tôi biết được phương thức là chuyển ủy quyền cho cán bộ tư pháp để thực hiện chứng thực cho nhân dân thì tôi thấy cái biện pháp này rất là hữu ích và rất là có lợi cho nhân dân, cơ quan, đoàn thể của phường và tất cả cán bộ đã tạo điều kiện để cho nhân dân được thời gian hoàn thành hồ sơ thủ tục rất là nhanh.
Chức trách ủy quyền cán bộ tư pháp ấy thì tôi thấy là hiện nay là rất là nhanh, rất là phấn khởi, về trước phải chờ đến chiều mới lấy. Thế nhưng mà cái việc ủy quyền đây là đến là chờ có khoảng độ 5 phút là tôi đã lấy ngay, tôi cảm thấy rất là hài lòng.
Qua thời gian thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại quận Hà Đông cũng cho thấy tổ chức bộ máy chính quyền phường được tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. Việc không tổ chức hội đồng nhân dân phường, ủy ban nhân dân phường là chính quyền địa phương ở phường, là cơ quan hành chính thuộc ủy ban nhân dân quận đã theo đúng tinh thần nghị quyết số 18 hội nghị ban chấp hành trung ương 6 khóa 12 của Đảng. Tổ chức bộ máy chính quyền trong khu vực quận đã gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy thông suốt hơn. Cơ quan hành chính ở phường đã tích cực chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách tại địa phương. Trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước nhưng vẫn đảm bảo quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của quận đều đạt kết quả theo kế hoạch đặt ra, đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Phương thức hoạt động của ủy ban dân thay đổi theo hướng tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hiệu quả. Việc thay đổi phương thức hoạt động từ chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng đã tạo điều kiện cho chủ tịch phường chủ động hơn trong việc điều hành giải quyết công việc của phường nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Ông Bùi Huy Quang, Chủ tịch Ủy ban dân phường Dương Nội, quận Hà Đông cho biết.
Phường thì thực hiện theo cái chế độ thủ trưởng. Chủ tịch phường sẽ chịu trách nhiệm toàn diện các mặt. Do đó thì sẽ có cái trách nhiệm điều hành cái cơ quan. Đấy, nó sẽ giúp cho công việc cũng như cái chỉ đạo điều hành của chủ tịch sẽ quyết đoán hơn, nhanh hơn.
Mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Hà Đông đã và đang phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm sáng tạo của cán bộ công chức trong phục vụ nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo để đánh giá cán bộ công chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, quận tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện trên các lĩnh vực, đánh giá ưu nhược điểm của chính quyền đô thị, cũng như kiến nghị đề xuất vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với hoạt động của chính quyền phường trong mô hình chính quyền đô thị, đồng thời tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ công chức chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đến nay đã có hai ngân hàng bắt đầu triển khai cho vay ưu đãi theo gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội theo yêu cầu ngày 1 tháng 4 của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank bắt đầu triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với quy mô giải ngân 30.000 tỷ đồng. Đối tượng vay vốn là chủ đầu tư dự án và người mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Mức lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5 đến 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. Thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư là 3 năm, đối với người mua nhà là 5 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu. Trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank là ngân hàng đầu tiên thông tin về gói tín dụng thực hiện theo nghị quyết 33. Agribank cho biết, ngoài hạn mức vay theo quy định, nếu khách hàng là người mua nhà có tài sản bảo đảm bổ sung, sẽ được áp dụng mức vay tối đa bằng 85% tổng mức đầu tư của phương án.
Sau 4 ngày diễn ra sôi động, chiều qua, Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2023 đã bế mạc với nhiều giao dịch kết nối mua bán các sản phẩm du lịch thành công. Qua việc lựa chọn các sản phẩm du lịch tại hội chợ đã phản ánh xu thế khách chọn tour du lịch nước ngoài đang chiếm ưu thế trước tour nội địa, nhất là mức giá tầm trung. Diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 3, Hội chợ VITM 2023 đã tổ chức 18 sự kiện, hoạt động xúc tiến du lịch, thông qua các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với khách du lịch, cùng các hoạt động động của cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế đã tạo ra không khí mới cho sự giao lưu, trao đổi giữa các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự khôi phục thị trường du lịch quốc tế và đẩy mạnh hoạt động du lịch nội địa. Theo thống kê, doanh thu tạm tính của các doanh nghiệp du lịch tại hội chợ đạt trên 45 tỷ đồng. Thông qua hội chợ, người dân có thể lựa chọn những tour kích cầu giá giảm sau cho dịp hè, đồng thời cũng phản ánh xu hướng lựa chọn của khách hàng.
Hưởng ứng Tết trồng cây xuân 2023, tạo cảnh quan cho các khu di tích văn hóa, lịch sử. Sáng nay, tại khu di tích Đền Gióng, Sóc Sơn, Viện Môi trường và Năng lượng Tái tạo phối hợp với Trung tâm Quản lý khu du lịch di tích Đền Sóc Sơn, Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã tổ chức Ngày hội trồng cây xanh cải thiện sinh thái. Với chức năng nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Viện Môi trường và Năng lượng Tái tạo đã xây dựng chương trình Sứ giả Môi trường, phối hợp với nhiều cơ quan trung ương và địa phương, tổ chức nhiều chương trình trồng cây ý nghĩa như phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng nhiều đồi cây tại khu di tích đá trông K9, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát động phong trào Đường cây Bắc Hồ. Hôm nay, tại di tích Đền Gióng, chương trình trồng thêm gần 100 cây xanh cỡ vừa và lớn, vừa là giống cây xanh tỏa bóng mát, vừa có hoa, góp phần gìn giữ hệ sinh thái và tôn tạo cảnh quan tươi đẹp của khu di tích, đồng thời nâng cao và lan tỏa các hoạt động trồng cây, ý thức phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường trong cộng đồng xã hội, đặc biệt là tại quần thể kiến trúc của khu di tích Đền Gióng.
Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn phát huy những giá trị khảo cổ luôn là vấn đề thách thức đối với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cũng như thành phố Hà Nội trong công tác vận hành khu di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long. Đặc biệt trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay, các giá trị văn hóa lịch sử đều có nguy cơ bị xói mòn nếu như chúng ta không có những giải pháp để bảo tồn. Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại buổi tọa đàm phát huy giá trị không gian khu khảo cổ học tại Hoàng thành Thăng Long vừa diễn ra tại chính Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long. Tọa đàm được tổ chức nhằm tập hợp các nhân tố có liên quan tới di tích và đưa ra những phản ánh kịp thời, từ đó có quyết định chính xác dựa trên sự tôn trọng các giá trị mà UNESCO đặt ra, phù hợp với các yêu cầu của di tích cũng như khả năng hành động của chính quyền địa phương, sẽ cho phép xác định rõ các nhu cầu cấp thiết và thúc đẩy công tác triển khai phát huy giá trị khu khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Tham gia tọa đàm có các chuyên gia, các nhà quản lý Việt Nam và quốc tế với các tham luận về công tác nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản nói chung và di sản Hoàng thành Thăng Long nói riêng, như phát huy giá trị di sản như một chiến lược phát triển tổng thể, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, bảo tồn và khai thác các giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, nghiên cứu chính điện kính thiên thời Lê tại khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long qua các nguồn tư liệu sử học và định hướng bảo tồn phục dựng, nghiên cứu giải pháp thiết kế kiến trúc để bảo tồn và phát huy giá trị khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Hoàng thành Thăng Long, bà Nguyễn Hồng Chi cho biết.
Và chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tư cho di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long Hà Nội với cái sự quan tâm đặc biệt của thành phố, với cái tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 3.000 tỷ đồng dành cho giai đoạn từ giờ cho đến năm 2030, và cùng với những cái cơ chế chính sách về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội thì cũng thể hiện một cái sự rất quyết tâm rất là cao của thành phố trong việc dành nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa, một cái ưu tiên chiến lược cho phát triển kinh tế và tạo nên một cái sức mạnh động lực quan trọng cho phát triển bền vững của thủ đô.
Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đóng vai trò trung tâm quyền lực quốc gia, nơi hiện hữu các giá trị lịch sử văn hóa lớn. Tính liên tục của di sản với tư cách là một trung tâm quyền lực cùng tầng lớp di tích di vật đa dạng phong phú, sinh động, trong đó có di sản khảo cổ học đã trở thành niềm tự hào của nhân dân thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong hợp tác quốc tế về nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị cho di sản. Sau hơn 10 năm được UNESCO ghi danh di sản văn hóa thế giới, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội đã triển khai cơ bản các công tác về di sản thế giới đạt hiệu quả, trong đó chú trọng cam kết tiếp tục mở rộng diện tích khai quật khảo cổ học. Cụ thể là trung tâm đã phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật hàng năm tại khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội với tổng diện tích hơn 9.000 m². Phó giáo sư tiến sĩ Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cho biết, công tác khai quật đã làm phát lộ hệ thống các di tích kiến trúc từ thời Lý đến thời Nguyễn, đặc biệt đã xác định được không gian trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long thời Lê Sơ và Lê Trung Hưng. Bên cạnh đó là hàng nghìn di vật gạch, ngói, gốm, sứ, kim loại góp phần củng cố hơn nữa giá trị to lớn của di sản cũng như góp thêm tư liệu cho quá trình thực hiện đề án nghiên cứu phương án khôi phục không gian điện kính thiên. Phó giáo sư tiến sĩ Tống Trung Tín đề xuất.
Thứ nhất là làm sao là khôi phục được cái không gian của cái chính điện Thăng Long từ thế kỷ thứ 15-18. Thứ hai nữa là xây dựng cái bảo tàng tại chỗ cái khu di tích khảo cổ ở 18 Hoàng Diệu. Cái này là cái cũng rất là nóng đấy, vừa là sức ép của dư luận, vừa là sức ép của di sản mà cũng vừa là sức ép của cấp trên nữa. Và thứ tư là cái phi vật thể, tức là trong nhiều cái loại nhiệm vụ thì chúng tôi có muốn tập trung vào giới thiệu bốn cái nhiệm vụ này.
Tuy nhiên, cũng giống với nhiều quốc gia trên thế giới, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản khảo cổ học là thách thức không nhỏ ở nước ta, trong đó có khu di sản Hoàng Thành Thăng Long. Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng công trình trên di tích khảo cổ, các phương án bảo tồn di tích trước thách thức của thời tiết khí hậu, các giải pháp về ánh sáng, nhiệt độ, không gian cho bảo tồn di tích, cũng như những định hướng phát huy giá trị di sản khác để hướng tới mục tiêu quản lý bền vững. Theo chuyên gia Pháp Jean-François Milou từ văn phòng Studio Milou Singapore, với đặc thù cùng yêu cầu nghiêm ngặt về quy hoạch, khu vực khảo cổ học có thể phát triển thành một công việc chuyên ngành tại khu di sản, vừa góp phần bảo tồn phát huy hiệu quả không gian khảo cổ, vừa tạo thành hình ảnh văn hóa mang tính kết nối đầy ý nghĩa giữa Hà Nội xưa và nay. Ông Jean-François Milou nói.
Với yêu cầu về quy hoạch rất nghiêm ngặt của khu vực xung quanh Hoàng Thành Thăng Long, chúng ta chỉ có thể xây dựng một công trình không cao quá 5 mét. Khi đó có thể xây dựng nơi đây giống như một công viên dành riêng cho khu khảo cổ học của Hoàng Thành Thăng Long. Khu công viên này sẽ được nhìn thấy từ phía tòa nhà Quốc hội. Hình ảnh hai công trình kế bên nhau biểu tượng cho mối liên hệ giữa Hà Nội ngày nay và Hà Nội trong quá khứ. Bước vào trong, một công trình quan trọng là bảo tàng khảo cổ học ngầm rộng lớn với lối tiếp cận trực tiếp tới các hố khảo cổ.
Theo các chuyên gia, những kết quả của tọa đàm sẽ là cơ sở khoa học để Hoàng Thành Thăng Long đưa ra các phương án bảo tồn, phát huy giá trị di sản khảo cổ học, phục vụ khôi phục và tái hiện các di sản kiến trúc, đặc biệt bổ sung tư liệu và tham vấn các giải pháp khoa học, ứng dụng công nghệ trong quá trình phát huy giá trị di sản khảo cổ học.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã có hơn 498.000 thuê bao trong tổng số 1,67 triệu thuê bao bị khóa một chiều, tức là gần 1/3 thực hiện chuẩn hóa thông tin. Như vậy, vẫn còn khoảng 1,17 triệu thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định và bị khóa 2 chiều. Sau thời điểm bị khóa 2 chiều, khách hàng sẽ không thể tự thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao qua website, ứng dụng của các nhà mạng. Thuê bao phải đến trực tiếp các điểm giao dịch của các nhà mạng để thực hiện chuẩn hóa và mở khóa liên lạc lại. Nếu các thuê bao này tiếp tục không đi chuẩn hóa đến ngày 15 tháng 5, các nhà mạng sẽ thu hồi về kho số.
Trước tình trạng một số trung tâm đăng kiểm tự đưa ra các quy định với chủ phương tiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam ra thông báo nghiêm cấm các đơn vị, các đăng kiểm viên tùy tiện tự ý đưa ra các yêu cầu và ban hành các quy định trái pháp luật để tiêu cực trục lợi. Cục sẽ xử lý nghiêm sai phạm nếu theo quy định của pháp luật. Một số tiêu cực bị các chủ phương tiện phản ánh như có đơn vị từ chối tiếp nhận, thực hiện cấp miễn kiểm định lần đầu cho xe mới, có đơn vị hẹn thời gian giải quyết miễn kiểm định lần đầu quá dài, có đơn vị không nhận kiểm định cho xe không chính chủ. Nhiều đơn vị đăng kiểm không thực hiện việc đăng ký online, lấy số trước, khiến chủ xe phải đưa ra xe tới xếp hàng chờ nhiều ngày. Ngoài ra, một số chủ phương tiện còn phản ánh tình trạng có nhân viên của đơn vị đăng kiểm có xe có hành vi tiêu cực nhằm trục lợi trong việc bố trí xếp lốt phương tiện không theo trình tự.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 100 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn được công nhận đạt Bệnh viện Đa khoa hạng 1 tuyến thành phố. Thành tích của bệnh viện trong những năm qua đã được lãnh đạo thành phố, người dân ghi nhận, qua đó đưa bệnh viện trở thành đơn vị đi đầu trong việc đảm nhiệm tốt các chuyên khoa đầu ngành và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thủ đô. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn là bệnh viện hạng 1 của thành phố Hà Nội, có 7 chuyên khoa đầu ngành với quy mô 870 giường bệnh và hơn 1.000 nhân viên. Được sự quan tâm lãnh đạo của thành phố, cơ sở vật chất của bệnh viện được đầu tư cải tạo và nâng cấp toàn bộ cùng với trang thiết bị hiện đại, đã giúp bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật mới chuyên sâu. Mới đi vào hoạt động được hơn 1 tháng, nhưng trung tâm cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đã phát huy hiệu quả trong việc tiếp nhận cấp cứu, chẩn đoán, xử lý ban đầu, cứu sống nhiều ca bệnh nặng. Bác sĩ Nguyễn Sơn Tùng, Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết.
Chúng tôi có đánh giá các bệnh nhân ví dụ theo các màu gọi là thang điểm triad. Ví dụ như bệnh nhân có thang điểm màu đỏ là bắt buộc phải vào cấp cứu ngay. Tất cả đội ngũ đều tập trung cho bệnh nhân đấy. Ví dụ những cái bệnh nhân màu vàng, màu cam thì sẽ cấp cứu trì hoãn hơn một chút. Bệnh nhân màu xanh, rồi các cái bệnh nhân khác thì sẽ cấp cứu sẽ trì hoãn hơn. Còn những cái bệnh nhân mà nặng là chúng tôi sẽ phải cấp cứu ngay.
Mặc dù chỉ 45 y bác sĩ, nhân viên cơ hữu, nhưng mỗi ngày, trung tâm cấp cứu thường xuyên gần 200 bệnh nhân đa chấn thương ngoại khoa, nội khoa và nhi khoa. Ngoài ra, trung tâm còn có sự hỗ trợ của các y bác sĩ từ chuyên khoa của bệnh viện xuống trực phối hợp cấp cứu người bệnh tốt nhất. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn có chọn lọc, tiếp tục đầu tư nhân lực chuyên môn để phát triển trung tâm cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn trở thành địa chỉ tin cậy trong hệ thống cấp cứu của thành phố. Mô hình cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả trong việc tiếp đón bệnh nhân, xử trí ban đầu được kịp thời, tránh những biến chứng nặng nguy kịch đến tính mạng của người bệnh. Bác sĩ Lương Văn Trương, Giám đốc Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết.
Để hoạt động hiệu quả hơn nữa thì chúng tôi cần vẫn tiếp tục được đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại hơn để phù hợp với việc ngày càng phát triển của xã hội, để làm sao mà cấp cứu được chuẩn đoán chính xác, kịp thời. Rồi thì đặc biệt là những cái vật tư trang thiết bị mà hiện nay nhà nước cũng đã có những cái hướng dẫn mới để làm sao mà cung cấp đầy đủ các vật tư trang thiết bị, thì tiến tới là chúng tôi sẽ được đầy đủ để cấp cứu bệnh nhân ban đầu cũng như cấp cứu tiếp tục để toàn bộ những quá trình cấp cứu được tốt nhất.
Chỉ tính riêng trong năm nay, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đã mổ thành công 800 trường hợp gãy vùng đầu trên xương đùi. Đặc biệt, nhiều bệnh nhi ống mật chủ giãn thanh nang bất thường, tiền đề là viêm mật, viêm gan, xơ gan để lâu dẫn đến ung thư cũng đã được kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn phẫu thuật nội soi điều trị kịp thời, không để nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Nguyễn Minh Đức, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, và phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết.
Với những bệnh nhân nhóm cao tuổi, bọn tôi có một cái chương trình phẫu thuật rất là riêng. Thứ nhất là phải đảm bảo cái tốc độ rất là nhanh cho các bệnh nhân. Vì là các cụ già, nếu mà chúng ta để càng trễ thì cái thời gian phục hồi nó sẽ càng khó khăn hơn. Và có sự phối hợp điều trị của đa chuyên khoa, các bác sĩ nội khoa, lão khoa, dinh dưỡng, phục hồi chức năng cùng tham gia quá trình điều trị ngay từ đầu. Phương pháp mổ của chúng tôi dành cho các cái bệnh nhân người già, thứ nhất là xâm lấn tối thiểu, nhưng mà phải hiệu quả tối đa, để bệnh nhân ngay sau đó có thể tập phục hồi chức năng, có thể đứng dậy, có thể tì được toàn lực mà không phải chờ đợi.
Ngoài ngoại nhi ra, chúng phát triển thì gồm có cả những kỹ thuật về chấn thương chỉnh hình, đặc biệt là về chấn thương chỉnh các cái phẫu thuật tái tạo ở trẻ em, những dị tật bẩm sinh ở trẻ em với phẫu thuật sang chấn tối thiểu, hay những kỹ thuật tạo hình mới, những phẫu thuật ung thư xương ở trẻ em. Bệnh viện Sanh Pôn là bước tiến đi đầu của cả nước liên quan đến các thuật mà phức tạp, bảo tồn chi cho trẻ em.
Đội ngũ cán bộ y bác sĩ của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, cao quý của ngành y tế thủ đô nói chung và bệnh viện nói riêng, tận tụy trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt chuyển đổi số, cải tiến công nghệ, rút ngắn quy trình khám chữa bệnh. Cùng với đó, bệnh viện không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, kỹ thuật hiện đại, chuyên môn cao, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt chuẩn mực y đức cao quý của người thầy thuốc theo lời Bác Hồ dạy, lương y như tử mẫu.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 3 ngày tại miền Trung Nhật Bản. Theo hãng tin Kyodo, trong buổi làm việc đầu tiên, quan chức ngoại giao các nước nhất trí sự đoàn kết đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề về địa chính trị ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Dự kiến trong 2 ngày cuối, các nhà ngoại giao hàng đầu G7 sẽ thảo luận các vấn đề như khủng hoảng Ukraine, giải trừ hạt nhân, chế độ Taliban cầm quyền tại Afghanistan. Theo các quan chức Nhật Bản, hội nghị cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển ở Nam Bán Cầu. Nhiều nước trong số đó vẫn giữ thái độ trung lập đối với cuộc xung đột ở Ukraine cũng như vấn đề an ninh lương thực.
Chính phủ Pháp cam kết sẽ tiếp tục đối thoại với các nghiệp đoàn để giải quyết vấn đề cải cách hệ thống hưu trí. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký thông qua luật hưu trí sửa đổi, trong đó nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi. Chính phủ Pháp dự kiến sẽ áp dụng luật mới từ ngày 1 tháng 9, dù nhấn mạnh việc nâng tuổi nghỉ hưu sẽ diễn ra một cách tuần tự theo lộ trình. Tổng thống Macron khẳng định việc cải cách là cần thiết để tránh thâm hụt quỹ lương hưu dự kiến lên đến 14,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
Sau nhiều lần trì hoãn, lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu, Olkiluoto 3, hay tên viết tắt là OL3, bắt đầu cung cấp năng lượng bình thường vào ngày hôm qua, giúp tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực mà Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt và điện. Theo hãng tin AP của Mỹ, OL-3 là lò phản ứng mới đầu tiên của Tây Âu trong hơn 15 năm. Việc OL-3 đi vào hoạt động sẽ giúp Phần Lan đạt được các mục tiêu trung hòa carbon của mình, tăng cường an ninh năng lượng vào thời điểm các nước châu Âu cắt giảm nguồn cung cấp dầu, khí đốt và các nguồn năng lượng khác từ Nga, nước láng giềng của Phần Lan.
Sau Ba Lan, Hungary là nước tiếp theo trong Liên minh châu Âu-EU tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu nông sản của Ukraine. Quyết định trên xuất phát từ lợi ích của người nông dân trong nước và có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Phần lớn ngũ cốc sản xuất tại Ukraine vốn có giá rẻ hơn các sản phẩm tương tự ở EU đang tồn tại các nước Trung Âu do không thể xuất đi các khu vực khác vì tắc nghẽn hậu cần, ảnh hưởng đến giá bán và lưu thông sản phẩm của nông dân các nước này.
Hãng Reuters của Anh đưa tin, đã có 3 nhân viên chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc thiệt mạng khi làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo tại Bắc Darfur, Sudan. Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc cũng đã tuyên bố tạm ngừng các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Sudan sau vụ việc này.
Theo hãng tin Reuters, vào ngày 16 tháng 4, chính phủ Burkina Faso thông báo các tay súng chưa rõ danh tính đã sát hại 40 người và làm bị thương 33 người khác trong một vụ tấn công ở miền Bắc nước này. Vụ thảm sát xảy ra đúng 2 ngày sau khi chính quyền chuyển tiếp ở Burkina Faso ra sắc lệnh tổng động viên nhằm đảm bảo chính phủ có mọi phương tiện cần thiết để đối phó với những cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến đang diễn ra ngày càng thường xuyên ở nước này.
Đã có 11 người bị thương khi xe diễu hành Danziri truyền thống trong nhiều lễ hội của Nhật Bản bất ngờ bị lật trong một sự kiện lễ hội tại tỉnh Osaka. Theo tờ Asahi Shimbun, có khoảng 140 người tham gia kéo và ở trên chiếc xe kéo này vào thời điểm xảy ra tai nạn.
Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại một phòng khiêu vũ tại thành phố Davenport, bang Alabama. Hiện đã có 4 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, hầu hết là thanh thiếu niên. Vụ nổ súng xảy ra tại một phòng khiêu vũ trong bữa tiệc sinh nhật mang tên Sweet 30 của một thiếu niên được tổ chức tại phòng khiêu vũ. Hiện không rõ có tính nghi phạm hay người nào có liên quan đến vụ xả súng bị bắt giữ hay không và cũng không có xác nhận ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng.
Đợt nắng nóng đã bao trùm nhiều khu vực của Bangladesh, bao gồm cả thủ đô Dhaka, khi nước này bước vào cao điểm của mùa hè. Theo Cục Khí tượng Bangladesh, nhiệt độ ở Dhaka trong ngày 16 tháng 4 lên tới 40,5 độ, cao nhất trong 58 năm qua. Đường phố Dhaka ít có người đi bộ hơn bình thường. Một số công trường xây dựng đã tạm dừng mọi hoạt động ngoài trời. Nhựa đường trên một số con đường còn bị chảy ra trong cái nóng giữa trưa.
Bản tin thể thao.
Trận hòa đáng tiếc 2-2 trong thế dẫn trước hai bàn của câu lạc bộ Manchester United với Sevilla tại lượt đi vòng tứ kết Europa League không những khiến Quỷ Đỏ đánh mất lợi thế mà MU còn chịu tổn thất nặng nề về mặt lực lượng. Đặc biệt, trung vệ trụ cột Lisandro Martinez sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Nhà vô địch thế giới 2022, tuyển thủ Argentina đã phải rời sân ở cuối trận dù anh không có va chạm nào đối với đối phương. Và chấn thương của Lisandro Martinez đã nghiêm trọng hơn chẩn đoán ban đầu. Trung vệ 25 tuổi bị gãy xương bàn chân phải khiến anh chắc chắn nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Sau trận tứ kết lượt đi với Sevilla, Manchester United cũng không những mất đi Lisandro Martinez mà một trung vệ khác là Rafael Varane cũng bị chấn thương. Còn nhạc trưởng Bruno Fernandes sẽ bị treo giò ở trận lượt về. Những tổn thất lớn này làm cho huấn luyện viên Erik ten Hag đang rất đau đầu về lực lượng, nhất là khi danh sách những cầu thủ chấn thương của Manchester United còn đang có cả Marcus Rashford và Scott McTominay. Có thể ở đấu trường Champions League, câu lạc bộ Paris Saint-Germain chưa đạt được thành công như kỳ vọng, nhưng tại giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1, đội bóng nhà giàu thủ đô Paris vẫn có được một thế lực hùng mạnh khó bị quật ngã trong nhiều năm qua. Và ở mùa giải này cũng vậy, ngay cả câu lạc bộ đang xếp thứ hai là Racing Tulang cũng chịu thua khá dễ dàng trong cuộc đối đầu trực tiếp nhằm cản bước Paris Saint-Germain.
Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu và vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, hôm nay khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Thủ đô Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hoài Linh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.